Chương 822, chém đầu ai ngờ Thủy Tôn hứng chịu công kích mãnh liệt như vậy, mà vẫn còn sức phản kháng, lại còn là một đòn quỷ dị đến thế. Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay ôm lấy vai, phải đang phun máu không ngừng. Khuôn mặt méo sệt vì đau đớn, ánh sáng quỷ dị kia không chỉ xuyên thủng vai hắn mà còn nghiền nát toàn bộ xương cánh tay phải. Lãng Tâm Chiếm Hào và Diêm Thần đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Cả hai dốc hết toàn lực đổi lấy một đòn toàn lực của Tôn Ngộ Không, vậy mà vẫn không giết chết Thủy Tôn, ngược lại còn khiến hắn trọng thương Tôn Ngộ Không. Lẽ nào hy vọng của trận chiến này phải đặt lên vai Tê Chiếu? Tôn Ngộ Không rống lên liên tục, buông tay khỏi vết thương khủng khiếp trên vai phải, vừa cào tay trái, đấm mạnh xuống mặt đất nơi vừa bị tay phải hắn tạo ra một hố sâu. Thế nhưng, nắm đấm ấy không rơi xuống mà lại từ từ nâng lên theo một tư thế kỳ quái. Cơ bắp Tôn Ngộ Không cuồn cuộn, rõ ràng đang dốc toàn lực, vậy mà nắm đấm trái vẫn cứ bị nâng lên. Nhìn kỹ mới thấy một bóng người nhỏ bé đến mức không đáng kể so với nắm đấm của Tôn Ngộ Không, đang một tay kéo nắm đấm ấy lên. Người này chính là Thủy Tôn, hắn cũng đang trong tình trạng chật vật, giáp trụ trên người nứt vỡ khắp nơi, cố vặn vẹo một cách bất thường, chứng tỏ đòn tấn công vừa rồi Tôn Ngộ Không không phải là không có tác dụng. Nhìn chung Thủy Tôn dường như không bị thương nặng, Thất Tinh Long Uyên vẫn cắm sâu trong bụng hắn. Hắn hơi cong cánh tay, rồi vung tay trái lên, một chưởng đánh thẳng vào nắm đấm khổng lồ của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mất thăng bằng, ngã ngửa về sau vài bước, vì lực đạo mạnh mẽ tự chưởng của Thủy Tôn vừa đẩy lui Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn liền lập tức nắm lấy Thất Tinh Long Uyên sau lưng, nghiến răng rút mạnh thanh kiếm xuyên qua người, máu tươi phun ra nhưng lập tức ngừng lại. Ánh mắt Thủy Tôn âm trầm đáng sợ, một trận chiến nắm chắc phần thắng lại bị mấy con kiến hôi làm cho chật vật đến vậy, thật là một sự sỉ nhục. Hắn đã quá khinh địch. Sau khi khôi phục thực lực, hắn đánh mất sự thận trọng trước kia, coi Tôn Ngộ Không dù mạnh hơn trước cũng chỉ như một con kiến hôi khỏe mạnh hơn chút, có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng giờ hắn nhận ra con kiến hôi này lại có thể cắn hắn đến bị thương, lại còn là thương nặng. Thủy Tôn hít sâu vài hơi để bình ổn. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không nhờ thân thể cường hãn này, e rằng hắn đã chết. Dù có thể sử dụng toàn bộ thần quốc cứu quyết, nhưng hiện tại hắn lại không thể dùng được. Đây là điều Thủy Tôn mới phát hiện ra khi bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh lén. Thủy Tôn đã định lập tức thi triển Hoàn Tuyển Luân Hồi Quyết, nhưng hắn kinh hãi nhận ra nó không thể kích hoạt. Hắn không hiểu tại sao chính thần quyết vốn là do hắn sáng tạo chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Thế giờ không chỉ Hoàn Tuyển Luân Hồi Quyết mà cả những thần quyết khác đều không thể sử dụng. Hoàn Tuyển Luân Hồi Quyết cho hắn chính mạng, dù đã dùng 2 lần vẫn còn 7 lần cơ hội hồi sinh, giờ không dùng được đồng nghĩa nếu bị giết hắn sẽ thật sự chết. Đây là một mối nguy chưa từng có đối với Thủy Tôn. Tuy nhiên, dù không dùng được chính thần quyết, thực lực của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tay trái cầm Thất Tinh Long Uyên của Lãng Tâm Kiếm Hào, tay phải triệu hồi Diều Hoàng Kích. Thủy Tôn từ từ hồi phục vết thương, rồi ngẩng lên nhìn Tôn Ngộ Không, người đã đứng vững trở lại, máu trên vai phải cũng đang ngừng chảy, nhưng tay phải thì hoàn toàn bị phế. Thủy Tôn vẫn nắm chắc ưu thế tuyệt đối, hắn lắc lắc Thất Tinh Long Uyên, thản nhiên nghĩ sẽ dùng kiếm của Lãng Tâm Kiếm Hào giết chết Tôn Ngộ Không, xem như một sự nhạo báng. Không chần chịu thêm vì đã bị trọng thương do khinh địch, Thủy Tôn giờ hoàn toàn nghiêm túc, nhưng chưa kịp hành động. Tôn Ngộ Không bỗng gầm lên giận dữ, dậm mạnh 2 chân xuống đất, lao về phía Thủy Tôn như một cơn lốc. Thân hình cao vạn trượng của Tôn Ngộ Không hoàn toàn không cân xứng với Thủy Tôn, chỉ cao 2 trượng, mang theo khí thế ngập trời. Tôn Ngộ Không co tay trái lại, lao tới như chớp. Thủy Tôn cũng không hề nao núng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, rồi lao về phía Tôn Ngộ Không. Ngay khi hai người sắp va chạm, thân hình vạn trưởng của Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất. Nói là biến mất thì không chính xác. Tôn Ngộ Không không biến mất, mà là thu nhỏ lại về hình người. Thân hình thật của hắn còn nhỏ hơn cả Thủy Tôn, càng không thể so với thân hình vạn trưởng lúc trước. Thủy Tôn nhắm vào thân hình khổng lồ của Tôn Ngộ Không. Nay hắn đột nhiên thu nhỏ khiến Thủy Tôn sững người, giống như dồn hết sức đấm vào tường. Nhưng tường lại biến mất ngay trước mắt, khiến người hoặc là kịp thu lực lại, hoặc là ngã chuối về phía trước. Với thực lực của Thủy Tôn, dù bất ngờ vì sự thay đổi của Tôn Ngộ Không, suýt nữa hộc máu vì tức giận, nhưng hắn vẫn kịp thu lại thế tấn công. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa kịp ổn định lại, Tôn Ngộ Không đã đứng trước mặt, nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Thủy Tôn ngây người, theo bản năng cảm thấy bất an, nhưng đã quá muộn. Cùng lúc với nụ cười, khí thế Tôn Ngộ Không đột ngột tăng vọt, khiến Thủy Tôn chấn động. Đó là khí thế của Thủy Tôn, chỉ Thủy Tôn mới có. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại đột phá giữa trận chiến, đạt đến cảnh giới Thủy Tôn? Thủy Tôn sững người trong giây lát. Khí thế vừa bùng nổ của Tôn Ngộ Không bỗng chốc thu lại. Rồi hắn đã ở dưới chân Thủy Tôn, xoay người một cái, kim cô bổng đang nằm gọn trong tay hắn, đầu gậy chĩa vào cầm Thủy Tôn khiến hắn bay lên. Tuy nhiên, đòn này không có lực sát thương. Thủy Tôn thắc mắc tại sao sau khi bùng nổ khí thế, Tôn Ngộ Không lại chỉ tấn công nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu, khoảnh khắc sau, Thủy Tôn thấy khóe mắt lơi sáng, rồi đầu hắn bay lên trời, nhưng thân thể vẫn đứng yên tại chỗ. Thủy Tôn bị chém đầu.